Chuyện Ali Khoja, nhà buôn thành Baghdad. Chuyện Nghìn lẻ một đêm. Tác giả Antoine Galland. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2002. Người đọc Quỳnh Giang. Hoàng đế, nàng Scheherazade kể. Dưới triều đại hoàng đế Harun al-Rashid, ở thành phố Baghdad có một nhà buôn tên là Ali Khoja. Ông ta tuy không thuộc loại giàu có nhất, cũng chẳng phải hạng bần cùng. Vợ con không có, ông sống một mình trong ngôi nhà cha để lại. Vào thời gian đang sống thoải mái và bằng lòng về những công việc buôn bán của mình, thì ba đêm liền ông có một giấc mộng giống nhau. Trong mộng, một ông cụ già đáng kính xuất hiện, nghiêm khắc nhìn ông và quở trách về việc ông chưa làm một chuyến hành hương về thánh địa La Mecca. Giấc mộng ấy xáo động đến sự yên tĩnh của Ali Khoja, làm cho ông rất bối rối. Vốn là một người Hồi giáo ngoan đạo, không phải ông không biết trong đời ai cũng bắt buộc phải làm ít nhất chuyến hành hương ấy. Ngặt vì còn vướng ngôi nhà, đồ đạc và cửa hiệu, chẳng biết phó thác cho ai. Từ trước tới giờ, vẫn cho đấy là những khó khăn để tự cho phép mình chưa làm nghĩa vụ, và thay vào đó bằng cách siêng năng bố thí và làm những việc phước khác. Nhưng từ hôm nằm mộng, lương tâm thôi thúc quá mạnh, khiến ông lo có thể xảy ra điều gì bất hạnh chăng, nên đi tới quyết định, thôi không nấn ná chần chừ nữa. Để có thể làm cuộc hành hương vào năm tới, Ali Khoja bắt đầu bán đồ đạc, tiếp đó bán nốt cửa hiệu cùng phần lớn hàng hóa trong đó, chỉ giữ lại những thứ có thể mang đi buôn bán tại La Mecca, còn ngôi nhà thì cho một người thuê trọ. Mọi việc sắp đặt như vậy rồi, ông sẵn sàng nhập bọn lên đường bất cứ lúc nào có đoàn lữ hành rời Baghdad đi La Mecca. Còn lại mỗi một việc phải làm là cất giấu số tiền 1.000 đồng vàng mang theo thì có thể làm cho ông lúng túng trong khi hành hương. Hơn nữa, ông đã dắt theo đủ tiền ăn đường và để trang trải các khoản tiêu pha khác. Ali Khoja liền chọn một cái giò lớn vừa phải, bỏ 1.000 đồng vàng vào trong rồi xếp đầy quả ô liu lên trên. Sau khi nút kỹ cái vò, ông mang đến nhà một người bạn cũng làm nghề buôn và nói: "Người anh em ạ, bạn đã biết là ít ngày nữa tôi sẽ lên đường hành hương về La Mecca cùng với đoàn lữ hành. Xin bạn vui lòng cho tôi gửi vò ô liu này và giữ hộ cho đến khi tôi trở về." Nhà buôn kia đáp nhã nhặn: "Chìa khóa nhà kho của tôi đây, xin bạn hãy cầm lấy. Mời bạn thân hành mang cái vò của bạn vào. Bạn thấy chỗ nào thuận tiện xin cứ để vào đấy. Tôi xin hứa là bạn để đâu sẽ lại thấy nguyên đấy khi bạn trở về." Ngày khởi hành của đoàn lữ hành tới, Ali Khoja cởi lên lưng con lạc đà, chở những hàng hóa mà ông đã chọn, nhập vào đoàn và đến La Mecca an toàn vô sự. Cùng với những người hành hương khác, ông viếng ngôi đền rất nổi tiếng, hàng năm được những người Hồi giáo từ khắp các quốc gia theo đạo này trên thế giới đến thăm và thực hành đủ mọi lễ tiết quy định. Sau khi làm xong bổn phận của kẻ hành hương, ông mang bày hàng hóa của mình ra, định bán hoặc đổi chác. Có hai nhà buôn đi qua, trông thấy hàng hóa của Ali Khoja quá đẹp, họ dừng lại ngắm nghía, tuy không có nhu cầu mua, thỏa mãn sự hiếu kỳ rồi, họ bỏ đi. Một người nói với người kia: "Nếu vị thương nhân này biết được món tiền lãi sẽ kiếm được ở Cairo với số hàng hóa này, chắc hẳn ông ta sẽ mang hàng tới đó. Ai lại dại đi bán ở đây giá quá rẻ." Ali Khoja nghe được, và xưa nay cũng đã từng nghe nói không biết bao nhiêu lần về những điều kỳ thú bên Ai Cập. Ông liền quyết định ngay tức khắc, nhân cơ hội này sang bên ấy một chuyến. Vậy là sau khi đóng gói lại hòm hàng hóa của mình, ông không trở về Baghdad mà sáp nhập vào một đoàn lữ hành khác sắp sang Cairo rồi lên đường đi Ai Cập. Đến Cairo, ông thấy ngay không có gì phải hối tiếc về quyết định của mình. Công việc buôn bán ở đây tốt đẹp đến mức chỉ trong ít ngày ông đã bán hết hàng quá với số tiền lãi lớn quá mức mong đợi. Ông lại mua nhiều hàng quá khác với ý định mang về bán ở Damas. Trong khi chờ đợi lập xong một đoàn lữ hành sẽ lên đường trong 6 tuần nữa, ông không chỉ bằng lòng đi xem những gì đáng thăm ở Cairo mà còn đi viếng cả các kim tự tháp và ngược dòng sông Nin một chặng khá xa để xem các thành phố nổi tiếng nhất ở hai bên bờ. Trong chuyến ghé Damas, vì thành phố này nằm trên con đường của đoàn lữ hành đi Jerusalem, ông bạn nhà buôn thành phố Baghdad của chúng ta lợi dụng cơ hội ấy viếng ngôi đền vẫn được những người Hồi giáo xem là thiêng liêng nhất sau ngôi đền ở La Mecca. Và nhờ đó mà thành phố này cũng được gọi là thành phố thánh. Ali Khoja thấy thành phố Damas với nguồn nước ngọt dồi dào, những thảm cỏ và vườn cây xanh tốt, đúng là một nơi tuyệt diệu. Thực tế hơn hẳn những điều vẫn được mô tả trong sử sách mà ông từng được học. Ông nán lại đây một thời gian dài. Tuy vậy không quên mình là người Baghdad. Cuối cùng ông lại lên đường. Đến thành phố Aleppo, ông dừng lại ít lâu, rồi từ đây sau khi sang sông Euphrates, ông theo đường tới Mosul với ý định sẽ xuôi dòng sông Tigre đến Baghdad để rút ngắn đường trở về. Nhưng khi Ali Khoja đến Mosul thì các thương nhân người Ba Tư mà ông đã đánh bạn từ khi cùng nhau rời Aleppo và rất cảm mến vì thái độ lịch sự và cách chuyện trò khả ái của họ, chẳng khó khăn gì không thuyết phục được ông chớ nên chia tay mà nên cùng nhau đi tiếp tới Shiraz. Từ Mosul có thể ghé thăm các thành phố Sultani, Ray, Qom, Kasham, Isfahan trước khi đến Shiraz. Từ thành phố này ông còn vui chân theo bạn đi tới tận Ấn Độ, mới cùng nhau quay trở về Shiraz. Như vậy, tính cả những thời gian lưu trú ở các thành phố, 7 năm trôi qua kể từ ngày Ali Khoja rời Baghdad cho đến khi ông quyết định trở về. Suốt thời gian ấy, người bạn mà ông gửi cái vò ô liu nhờ giữ hộ không hề nghĩ tới ông cũng như tới cái vò. Đúng khoảng thời gian ông lên đường cùng một đoàn lữ hành rời Shiraz, thì một tối, người bạn thương nhân của ông ăn cơm cùng gia đình vô tình nhắc tới quả ô liu. Bà vợ chợt tỏ ý thèm, nói rằng đã lâu lắm trong nhà không thấy loại trái cây đó. Ông chồng nói, nhân nói chuyện ô liu, bà làm tôi sực nhớ đến Ali Khoja. Cách đây 7 năm trước khi lên đường đi La Mecca, ông ta có gửi cho tôi một cái vò ô liu tự tay ông mang cất trong kho nhà ta, bảo sẽ lấy lại khi trở về. Nhưng từ chuyến đi ấy, bây giờ Ali Khoja ở đâu rồi nhỉ? Đúng là sau khi đoàn lữ hành trở về, có người nói với tôi ông ta sang bên Ai Cập. Hẳn ông ta đã chết rồi, bởi bao nhiêu năm không thấy trở về. Từ nay chắc chúng ta có thể ăn ô liu nếu nó còn tốt. Nào hãy đưa cho tôi một cái đĩa với cây đèn, tôi đi lấy và chúng ta thử nếm xem. Thôi ông ơi, bà vợ nói, nhân danh Thượng Đế, xin ông chớ có phạm tội hành động đen tối như vậy. Ông bảo rằng đã 7 năm nay Ali Khoja đi La Mecca và không thấy trở về, nhưng người ta bảo ông ta đi Ai Cập, không biết rằng từ Ai Cập ông ta còn đi đến đâu nữa hay không. Chỉ cần chưa có tin ông ta chết, vậy là ông ta có thể trở về ngày 1, ngày 2. Còn gì xấu hổ hơn cho ông và cả gia đình ta? Nếu nay mai ông ta trở về và ông trả lại cái giò không còn nguyên vẹn như khi bạn ông mang đến gửi, tôi xin nói rõ là tôi không thèm ăn ô liu nữa, và tôi sẽ không ăn. Sở dĩ tôi vừa nhắc đến là để nói cho vui vậy thôi. Hơn nữa, ông tưởng rằng sau bấy nhiêu năm, những quả ô liu ấy vẫn còn tươi chắc. Nó đã thối và hỏng hết rồi. Và nếu Ali Khoja trở về, nhiều linh tính tôi báo cho biết và nhận ra ông đã động tay vào đấy, thì ông ta nghĩ thế nào về tình bạn và tính thủy chung của ông? Thôi ông ơi, xin ông hãy bỏ ý định ấy đi, tôi gian ông đấy. Bà vợ phải nói dài dòng như vậy vì thấy ông chồng lộ vẻ nhất quyết ra mặt. Có vậy không chịu nghe những lời khuyên đúng, ông cứ đứng dậy cầm đèn và một cái đĩa đi vào kho. Bà vợ liền bảo, đã vậy thì ít ra ông hãy nhớ cho là Tôi không dính dáng gì đến việc ông sắp làm, để sau này ông khỏi bảo là tại tôi gây nên, nếu như có lúc nào ông phải hối hận về chuyện này. Người buôn vẫn bỏ lời vợ ngoài tai và vẫn khăng khăng với ý định của mình. Vào kho, ông sờ đến cái giò, mở nắp ra và nhận ra tất cả quả ô liu đều thối. Để thử xem quả xếp dưới có hỏng như những quả xếp ở bên trên hay không, ông trút ra đĩa và lắc mạnh chiếc giò. Một vài đồng vàng rơi đánh cạch. Trông thấy những đồng tiền, người buôn dĩ nhiên háo của và kỹ tính, nhìn vào trong giò và nhận ra mình đã đổ hầu hết quả ô liu ra đĩa, còn lại toàn tiền vàng sáng chóe. Lão ta trút ô liu trở lại giò, đậy nắp và quay vào. Bà nói ạ, lão nói với vợ, bà có lý, tất cả ô liu đã thối, tôi đã đậy nắp lại sao cho Alikoja không nhận ra là mình có động vào. Nếu một mai ông ta trở về, giá ông nghe lời tôi mà đừng động vào có phải tốt hơn không? Cầu thượng đế chứ để xảy ra chuyện gì không may cho ông. Lão nhà buôn không chút xúc động về những lời lẽ vừa rồi của vợ, cũng như những câu trách móc của bà hồi nãy. Gần suốt cả đêm, lão nghĩ cách chiếm đoạt số vàng của Alikoja và làm sao vẫn giữ được số tiền đó trong trường hợp ông ta trở về và hỏi xin lại chiếc giò. Sáng hôm sau thật sớm, lão đi mua những quả ô liu vừa mới hái trong năm. Trở về nhà, lão vứt tất cả những quả thối trong giò của Alikoja đi, lấy hết vàng, cất giấu vào một nơi kín đáo. Sau đó xếp đầy giò những quả ô liu mới mua, đậy nắp lại như cũ và để nguyên vào chỗ Alikoja mang tới gửi. Khoảng một tháng sau, khi lão nhà buôn có hành động hèn hạ mà rồi lão phải trả giá đắt ấy, Alikoja về đến Vatda sau một chuyến đi lâu ngày. Vì nhà đã cho thuê trước khi đi, ông mướn buồng nghỉ trọ ở một cái khang. Trong khi chờ đợi báo tin cho người thuê nhà biết và để cho người đó có thời giờ tìm một nơi khác. Ngày hôm sau, Alikoja tìm ông bạn nhà buôn của mình. Lão này ôm ông ta hôn và tỏ nỗi mừng thấy ông trở về sau khi vắng nhà lâu năm đến vậy, khiến cho lão đã bắt đầu mất hết hy vọng. Nói theo lời lão, được gặp lại người bạn vàng. Sau những lời chúc tụng lẫn nhau thường lệ trong một cuộc gặp gỡ như vậy, Alikoja xin lão lấy buông vui lòng cho xin lại cái giò đựng quả ô liu mà ông gửi nhờ trong giùm, đồng thời xin lỗi là đã mạo muội dám phiền bạn lâu như vậy. Nhà buông đáp, anh bạn thân mến, Alikoja của tôi ơi, sao bạn lại xin lỗi? Cái giò của bạn có làm bận bịu gì đến tôi đâu. Vào địa vị tôi trong trường hợp ấy, hẳn tôi cũng phải nhờ đến bạn như bạn đã từng nhờ đến tôi đấy thôi. Đây chìa khóa nhà kho của tôi, xin bạn hãy cầm lấy và vào lấy lại cái vò. Bạn để đâu thì nó vẫn còn nguyên ở đấy. Alikoja vào kho của lão nhà buôn, lấy chiếc vò và sau khi trả lại chìa khóa và cảm ơn, ông trở về nơi ở trọ. Mở nắp vò, thò tay vào đến tầm xếp 1000 đồng vàng. Ông ngạc nhiên không thấy tiền. Tưởng mình nhầm và để mau chóng thoát khỏi nỗi lo âu, ông vội lấy mấy cái đĩa và lọ vẫn mang theo để dùng khi đi đường, trút vội tất cả ô liu ra, vẫn không hề tìm thấy một đồng tiền vàng nào. Ông ngạc nhiên ngồi ngây như phỏng, rồi chắp tay đưa lên trời kêu lên. Có thể nào một người mà ta vẫn coi là bạn tốt lại lật lọng vô liêm sỉ đối với ta như vậy? Hoảng hốt vì sợ mất số tiền lớn dường ấy, Alikoja trở lại ngay nhà lão buôn. Ông bạn của tôi ơi, ông bảo lão, xin ông bạn chớ ngạc nhiên sao tôi quay trở lại ngay. Tôi nhận ra là tôi đã xin lại đúng cái giò mà tôi gửi nhờ trong kho của bạn. Nhưng cùng với các quả ô liu, tôi có bỏ vào trong đó 1000 đồng tiền vàng mà nay không thấy. Có lẽ bạn đã có lần cần và đã dùng số tiền ấy vào việc làm ăn chăng? Nếu quả đúng như vậy thì bạn cứ dùng, tôi xin bạn đỡ cho tôi khỏi băn khoăn bằng cách viết cho tôi một biên nhận, rồi bạn sẽ hoàn lại cho tôi lúc nào bạn thấy thuận tiện. Lão buôn vẫn chờ đợi Alikoja trở lại nói như vậy, cho nên đã nghĩ sẵn câu trả lời. Này anh bạn Alikoja của tôi ơi, khi bạn mang cái giò ô liu đến gửi, tôi có động tay đến không? Tôi chẳng giao chìa khóa kho của tôi cho bạn là gì. Và chẳng phải là chính bạn thân hành mang vào cất, rồi cũng chính bạn lấy lại. Và chẳng phải là cái giò vẫn còn nguyên và đậy đệm y như cũ hay sao? Nếu bạn quả có để vàng trong đó, hẳn bạn đã tìm lại thấy. Bạn chỉ bảo với tôi là giò chỉ có đường ô liu và tôi đã tin lời bạn. Đó là tất cả những gì tôi biết. Bạn có muốn tin lời tôi hay không thì tùy, chứ tôi không hề động vào. Ali Khoja cố tìm những lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục lão nhà buôn, nên nghĩ lại, ông nói. Xưa nay tôi chỉ thích chuyện ôm quà, tôi sẽ rất tiếc phải đi tới những việc làm quá đáng. Nó chẳng làm rạng rỡ gì danh giá của bạn trên đời, mà về phần tôi cũng sẽ rất khổ tâm nếu phải dùng tới. Bạn nên nhớ rằng những người buôn bán như cánh ta có khi phải từ bỏ mọi lợi ích để giữ tín nhiệm của mình. Một lần nữa tôi hết sức phiền lòng nếu thái độ khăng khăng của bạn buộc tôi phải thưa vụ này với quan trên, dù tôi vốn là xưa nay thà chịu thiệt chút lợi của mình còn hơn là phải đưa nhau đến cửa quan. Ali Khoja, lão nhà buôn đáp. Ông nhận ra rằng có mang đến gửi ở nhà tôi một vò ô liu ông đã lấy lại, đã mang đi nơi khác rồi. Rồi ông trở lại đòi tôi 1.000 đồng tiền vàng. Ông có bảo cho tôi biết trước có vàng bên trong hay không? Tôi cũng không biết cả cái giò có ô liu hay không nữa. Nào ông có trỏ cho tôi xem đâu. Tôi ngạc nhiên sao ông không chỉ đòi tôi vàng, sao ông không đòi tôi cả châu báu hoặc kim cương. Xin ông nghe lời tôi, hãy về đi, chớ làm người qua đường xúm xích trước cửa hiệu của tôi như vậy. Một vài người qua đường đã dừng chân. Những lời sau cùng của lão nhà buôn thốt với một giọng người không còn giữ được bình tĩnh, chẳng những càng làm cho thêm đông người xúm lại, mà đến cả các nhà buôn lân cận cũng ra khỏi nhà sang xem lão Ali Khoja cãi nhau việc gì để tìm cách giàn hòa. Sau khi Ali Khoja trình bày sự việc, những vị có vai vế nhất hỏi lão nhà buôn trả lời việc đó thế nào. Lão nhà buôn nhận có giữ hộ Ali Khoja chiếc giò trong kho, nhưng chối không động tay vào. Lão thề rằng sở dĩ lão biết cái vò đựng ô liu cũng chỉ vì Ali Khoja bảo cho biết vậy. Lão xin mọi người làm chứng cho việc Ali Khoja đã đến tận nhà lão, gây lên những điều xúc phạm và sỉ nhục này. Ali Khoja liền nắm cánh tay lão và nói, điều xúc phạm ấy tự ông gây nên, nhưng vì ông đã xử sự xấu xa như vậy, tôi xin diện đến luật của Thượng Đế, thử xem ông có gan nói năng như thế trước mặt pháp quan hay không. Khi đã có lời đòi hỏi như vậy, thì tất cả những người Hồi giáo ngoan đạo đều phải tuân theo, trừ phi là muốn chống lại luật. Lão nhà buôn không dám cả gan khước từ, lão nói, nào, chúng ta hãy đi, đó cũng là điều tôi đòi hỏi. Thử xem giữa ông và tôi, ai là người sai trái? Ali Khoja dẫn lão nhà buôn đến trước tòa án của pháp quan. Ông tố cáo lão đã chiếm đoạt của ông 1.000 đồng vàng gửi nhờ. Qua cách trình bày như chúng ta đã biết, pháp quan hỏi có người làm chứng hay không. Ông đáp, ông đã không tính đến chuyện đó, vì vẫn tin rằng người mình ký thác là một ông bạn, mà cho đến lúc bấy giờ ông vẫn cho là một người trung hậu. Để bào chữa, lão nhà buôn không nói gì khác hơn những điều lão nói với Ali Khoja trước mặt hàng phố. Cuối cùng, lão quả quyết là sẵn sàng thề. Không những lão đã không chiếm đoạt 1.000 đồng tiền vàng như người ta vu cho lão, mà cũng không biết gì về khoản tiền đó. Pháp quan buộc lão thề, sau đó cho về trắng án. Cực kỳ phiền muộn vì đã để mất toi số tiền lớn như vậy, Ali Khoja tuyên bố chống án. Ông nói với pháp quan rằng mình sẽ kêu lên hoàng đế Harun al-Rashid và người sẽ xử công bằng cho ông. Nhưng pháp quan không hề lấy làm lạ về sự chống án. Ông cho rằng đấy là thái độ thường tình của những người thua kiện. Ông nghĩ mình đã làm tròn bổn phận khi xử trắng án một bị cáo về tội chiếm đoạt, mà bên nguyên lại không dẫn được người làm chứng. Trong khi lão buôn trở về nhà, hớn hở vì tự dưng có được 1.000 đồng vàng dễ dàng đến vậy, thì Ali Khoja đi làm một cái đơn khiếu nại. Và hôm sau, chờ lúc hoàng đế đến giáo đường cầu kinh trưa trở về, ông đón ở một phố, hai tay dâng lá đơn quá đầu. Một viên quan vốn được giao chuyên trách việc thu đơn thỉnh nguyện của dân, đi trước hoàng đế, trông thấy liền tách ra khỏi hàng nhận đơn dâng lên nhà vua. Ali Khoja biết hoàng đế có thói quen vừa về tới cung là xem ngay lá đơn thỉnh nguyện dâng lên kiểu ấy. Bèn đi theo xa giá vào hoàng cung, chờ viên quan hồi nãy nhận tờ đơn quay trở ra. Viên quan báo cho ông biết hoàng đế đã đọc đơn và hẹn cho ông được vào triều yết ngay ngày mai. Sau khi hỏi tên lão nhà buôn, Viên quan cũng cho người đến nhà báo cho lão biết sáng mai đúng vào giờ ấy phải có mặt. Tối hôm ấy, hoàng đế cùng với tể tướng Rafa và Merua, viên trưởng các hoạn nô, tất cả đều cải trang đi vòng quanh các phố. Như chúng ta đã biết, hoàng đế có thói quen vẫn cải trang di hành như vậy. Qua một phố, nghe có tiếng ồn ào, vua rảo bước tới một cái cổng mở vào một cái sân. Nhìn qua khe hở ở cổng, vua thấy chừng 10-12 em bé chưa đi ngủ, còn nô đùa dưới ánh trăng. Tò mò muốn biết các em chơi trò gì, hoàng đế ngồi xuống một phiến đá kê sẵn ở cổng ra vào và tiếp tục nhìn qua khe hở. Một em bé bộ dạng nhanh nhẹn và thông minh hơn tất cả, nói với cả bọn: "Chúng ta hãy chơi trò pháp quan xử kiện. Ta đây là pháp quan, hãy dẫn Alikoja và lão nhà buôn đã chiếm đoạt của ông ta 1.000 đồng tiền vàng vào đây cho ta." Nghe nói, hoàng đế chợt nhớ tới lá đơn khiếu nại vừa nhận được sáng nay mà vua đã đọc, nên càng chú ý theo dõi hơn để xem kết quả vụ xử kiện thế nào. Vì vụ tranh chấp giữa Alikoja và lão nhà buôn vừa xảy ra, đang làm ồn ào cả thành Bách Đa, ngay cả trẻ con cũng biết. Bọn trẻ vui vẻ nhận chơi trò đó và đồng ý phân vai. Không có em nào phản đối, em vừa tự nhận vai pháp quan, khi em này đã ngồi vào chỗ với vẻ đường vệ của một vị quan tòa. Một em khác đóng vai quan chức tòa án dẫn tới hai em nữa và trình đây là Alikoja, còn người kia là nhà buôn bị Alikoja thư kiện. Thế là vị quan giả người kia lên tiếng trịnh trọng hỏi Alikoja giả: "Alikoja, ông thư kiện người buôn kia về việc gì?" Em đóng vai Alikoja giả chắp tay vái trình bày cặn kẽ đầu đuôi kết luận: "Em xin quan lớn hãy dùng quy quyền của mình và phán xét để em khỏi thiệt thòi lớn như vậy." Sau khi em đóng vai Alikoja trình bày, em bé đóng vai pháp quan liền quay lại hỏi em đóng vai nhà buôn tại sao không chịu trả cho Alikoja số tiền ông ta đòi. Em bé đóng vai nhà buôn lại giải bày những lý lẽ mà lão đã thưa với vị pháp quan thực của thành phố Bách Đa và cũng thề thốt rằng điều mình nói là đúng sự thật. Chớ vội vàng thế, em bé đóng vai pháp quan chặn lại: "Trước khi nghe lời thề của ông, ta rất muốn xem trong cái vò đựng ô liu. Alikoja, ông có mang theo cái vò tới không?" Được trả lời có, em nói tiếp: "Vậy thì hãy đưa vào đây cho ta xem." Em bé đóng vai Alikoja biến mất trong chốc lát, rồi quay lại làm ra vẻ đặt cái vò trước mặt pháp quan và thưa đây chính là cái vò mình đã gửi cho bị cáo và đã lấy về. Không bỏ qua một thủ tục nào, pháp quan hỏi lão nhà buôn có nhận đúng cái vò ấy hay không. Lão ta im lặng, chứng tỏ là không thể phủ nhận. Em bé đóng vai pháp quan liền sai mở nắp. Em bé đóng vai pháp quan lại làm như đang nhìn vào trong đó và nói: "Chà, những quả ô liu ngon quá, để ta thử nếm xem." Em vờ lấy một quả đưa vào miệng ăn rồi khen: "Ô liu ngon thật." Nhưng em nói tiếp: "Hình như những quả ô liu cất giữ những 7 năm không thể nào ngon như thế này. Hãy đi mời những người chuyên buôn ô liu đến đây để hỏi họ xem sao." Hai em bé được dẫn ra với tư cách là những người buôn ô liu. "Các ông có phải là những người chuyên buôn bán ô liu không?" pháp quan hỏi. Được trả lời đấy chính là nghề nghiệp của họ, em nói tiếp: "Các ông hãy cho biết, trong tay những người thành thạo nhất, quả ô liu cất bao lâu thì giữ vẫn còn ăn được?" Bẩm quan lớn, các em đóng vai nhà buôn ô liu đáp: "Dù cố gắng như thế nào chăng nữa, thì sau 3 năm ô liu cũng không ăn được nữa. Nó không còn có mùi vị gì, cũng không có màu sắc, chỉ đáng vứt đi thôi." "Nếu quả đúng như vậy," em đóng vai pháp quan truyền, "các ông hãy xem cái vò kia và nói cho ta biết những quả ô liu trong đó giữ được bao lâu rồi." Các em giả làm nhà buôn giờ xem xét và nếm ô liu, rồi thưa với quan những quả này mới hái, còn ngon lành lắm. Em đóng vai pháp quan liền nói: "Các ông nhầm rồi. Ông Alikoja bảo ô liu đó đã 7 năm nay cơ mà." Bẩm quan lớn, các em đóng vai người buôn được gọi tới làm nhà chuyên môn thành thạo cãi: "Chúng tôi chỉ có thể quả quyết là những quả ô liu này vừa mới hái trong năm, và chúng tôi xin bảo đảm là không một nhà buôn ô liu nào trong thành phố Bách Đa này lại không chứng thực y như chúng tôi vừa nói." Em bé đóng vai nhà buôn định mở miệng cãi, nhưng vị pháp quan giả không cho phép em nói. Im mồm đi, mày là một tên kẻ cắp. Bay đâu, hãy treo cổ nó lên cho ta. Thế là các em bé chấm dứt trò chơi một cách cực kỳ vui vẻ, vừa vỗ tay vừa đổ xô tới em đóng vai kẻ phạm tội, làm như thể sắp mang đi treo cổ thật. Không thể nào diễn tả hết nỗi khâm phục của hoàng đế Harun al-Rashid trước sự khôn ngoan và trí thông minh của em bé, vừa phân xử một cách tài giỏi vụ kiện mà chính vua sẽ phải phán xét ngay sáng mai. Không nhìn qua khe hở nữa, vua đứng lên hỏi tể tướng cũng vừa chăm chú theo dõi như vua có nghe những điều em bé phân xử hay không và ông nghĩ gì về việc đó. Tể tướng đáp: Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ, thật không thể có ai ngạc nhiên bằng tôi. Sao một em bé ít tuổi mà khôn ngoan dường ấy? Nhưng... Hoàng đế lại nói, ông có biết sáng mai chính ta cũng phải phân xử về vụ đó, mà chính lão Ali Khoja thật vừa dâng sớ khiếu nại hôm nay. Bệ hạ có nói cho tôi rõ, tể tướng đáp. Vậy ông có nghĩ rằng ta có sự phán quyết nào khác hơn điều chúng ta vừa nghe hay không? Nếu sự tình cũng y như vậy, tể tướng nói, thì tôi nghĩ rằng bệ hạ không có cách hỏi cung nào khác, cũng không thể tuyên án khác hơn. Khanh hãy chú ý ngôi nhà này, hoàng đế bảo. Sáng mai hãy dẫn em bé này đến với ta để cho em xử vụ ấy ngay trước mặt ta. Hãy cho đòi cả viên pháp quan đã xử trắng án cho lão buôn ăn cắp đến để cho lão noi gương một em bé mà học cách làm bổn phận và tự sửa chữa sai lầm. Ta cũng muốn rằng ông dặn Ali Khoja nhớ mang giò ô liu của nó đến và tìm hai người buôn ô liu đến dự phiên tòa. Hoàng đế ra mệnh lệnh đó trong khi tiếp tục đi vòng quanh các phố. Hôm ấy chẳng còn gặp chuyện gì khác đáng chú ý nữa. Ngay hôm sau, tể tướng Jaffa đến ngôi nhà hoàng đế đã xem các em bé đóng trò chơi, hỏi chủ nhà. Ông chủ vừa đi vắng, bà vợ ra tiếp. Tể tướng hỏi bà có con không, bà đáp mình có ba đứa con. Và sai gọi đến ra mắt quan. Tể tướng liền hỏi: Các cháu hôm qua trong lúc chơi đùa, cháu nào đóng vai pháp quan? Em lớn nhất và cũng là anh cả đáp: Chính em. Vì không hỏi rõ tại sao tể tướng lại hỏi như vậy, em hơi biến sắc. Tể tướng bảo: Cháu hãy đi với bác, hoàng đế muốn gặp cháu. Bà mẹ kinh hoàng khi thấy tể tướng muốn bắt con trai mình đi. Bà hỏi: Bẩm quan lớn, có phải hoàng đế muốn bắt con trai tôi đi chăng? Tể tướng vừa trấn an bà, vừa hứa sẽ đưa con trai bà trở về nội trong vòng một giờ. Lúc ấy bà sẽ rõ vì sao hoàng đế cho gọi em bé vào, và bà sẽ lấy làm bằng lòng. Bẩm quan lớn, bà mẹ lại nói, nếu quả như vậy thì trước hết xin cho phép tôi mặc cho cháu một bộ quần áo tươm tất hơn để cháu xứng đáng ra mắt đấng thống lĩnh các tín đồ. Và không thể để mất thời giờ, bà lấy quần áo thay cho con ngay. Tể tướng dẫn em bé bệ kiến hoàng đế đúng vào giờ hẹn Ali Khoja và lão buôn đến hầu kiện. Thấy em bé có vẻ hơi lo lắng, hoàng đế thương tình, vua bảo, con hãy đến đây, đến gần ta. Có phải chính con hôm qua đã xử vụ Ali Khoja kiện lão buôn ăn cắp vàng của ông ta không? Ta đã xem và nghe con thử, ta rất hài lòng về con. Không chút bối rối, em bé khiêm tốn nhận chính mình đã làm việc đó. Con ạ, hôm nay ta muốn con xem Ali Khoja thật thà hay lão buôn thật thà. Thế là hoàng đế cầm tay em bé, bước ra ngồi trên ngai vàng. Sau khi cho em ngồi bên cạnh, vua cho đòi hai bên đương sự. Hai người được lính dẫn vào và sướng tên họ quỳ xuống, dập đầu vào tấm thảm dưới chân ngai. Chờ họ đứng lên, hoàng đế nói, các người hãy trình bày lý lẽ của mình, em bé đây sẽ nghe và phân xử cho các ngươi. Nếu có thiếu sót điều gì, ta sẽ bổ sung. Ali Khoja và lão buôn lần lượt nói, nhưng khi lão buôn đòi thề như lão đã làm trong phiên xử trước, em bé bảo rằng chưa đến lúc, việc trước tiên là phải xem xét cái vò ô liu đã. Nghe nói Ali Khoja liền đưa cái vò đến, đặt dưới chân hoàng đế và mở nắp. Hoàng đế nhìn các quả ô liu, lấy một quả ăn thử. Cái vò được chuyển cho các nhà buôn thành thạo được mời nếm tới xem xét, đều nói ô liu rất ngon, đúng là vừa mới hái trong năm nay. Còn em bé nói Ali Khoja quả quyết đã cho ô liu vào vò 7 năm nay rồi. Các nhà buôn thành thạo đều trả lời giống như các em bé đóng giả đã nói mà chúng ta đã nghe. Đến đây, lão bị cáo thấy rõ hai nhà buôn ô liu vừa tuyên án kết tội mình. Tuy vậy, lão vẫn tỏ ra không muốn nói gì để tự biện bạch. Nhưng em bé lại giữ mồm không sai đưa treo cổ. Em nhìn hoàng đế mà nói: "Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ, đây không phải là trò chơi. Chỉ có người mới có quyền kết tội tử hình một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải cháu. Hôm qua cháu chỉ làm cho vui." Hiểu rõ giả tâm của lão lái buôn, hoàng đế giao lão cho các quan tư pháp đưa đi xử tử. Bản án được thi hành sau khi lão khai ra nơi cất giấu 1.000 đồng vàng. Số này được trả lại cho Ali Khoja. Cuối cùng, hoàng đế công minh và ngay thẳng bảo viên pháp quan đã xử kiện lúc ấy cũng đang có mặt rằng nên học hỏi trẻ con để thi hành chức vụ của mình một cách đúng đắn hơn nữa. Rồi vua ôm hôn em bé, rồi cho trở về nhà cùng cái túi đựng 100 đồng tiền vàng làm quà thưởng.